Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP sẽ tổ chức buổi điều trần về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam ngày 7 tháng 9 nhằm thảo luận các cách thức để chính phủ Hoa Kỳ có thể làm việc với Việt Nam như thế nào để giải quyết các vi phạm. USOP nói trong một thông báo về việc tổ chức buổi điều trần trực tuyến, bất chấp những cải thiện trong mối quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam cũng như các điều kiện tự do tôn giáo Việt Nam trong thập kỷ qua, USOP đã ghi nhận sự gia tăng các trường hợp cưỡng bức từ bỏ đức tin cũng như đe dọa, giam giữ và bỏ tù các nhà hoạt động và lãnh đạo tôn giáo. Dự kiến các nghị sĩ quốc hội, nhân viên quốc hội, công chúng và giới truyền thông sẽ tham dự buổi điều trần này. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về thông báo điều trần của USOP. Tổng thống Biden sẽ thăm Việt Nam vào ngày 10 tháng 9, hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và các quan chức hàng đầu của Việt Nam, theo thông cáo của Nhà Trắng hôm 28 tháng 8. Khi được hỏi liệu ông Biden có nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam hay không, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, ông Biden không bao giờ né tránh việc nêu vấn đề nhân quyền với bất kỳ nhà lãnh đạo nào. Nhà sư Khmer Trương Thạch Hammo ở Toronto, Canada, từng tị nạn ở Thái Lan sau các vụ đàn áp Phật giáo Nam Tông ở Nam Bộ, sẽ tham dự buổi điều trần của USOP với tư cách là một nhân chứng. Ông hiện là Chủ tịch Hiệp hội Tu sĩ Phật giáo Khmer Krom Bắc Mỹ và là Giám đốc Tôn giáo của Liên đoàn Khmer Campuchia Krom. Ông cho VOA biết.
Chúng tôi hy vọng rằng là sự... chuyến thăm lần này của Tổng thống Biden đó là cũng là một sự gây sự pressure, có thể tháo gỡ được một số vấn đề, trong đó đề cập đến vấn đề tôn giáo nói chung và đồng thời cũng một số vấn đề người dân bản địa nói riêng.
Ông Trương Thạch Đa Mô đồng thời lên án việc chính quyền hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng của Việt Nam bắt giam ba nhà hoạt động Khmer vào hồi tháng 7 năm 2023 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ, bao gồm các ông Thạch Cương, Tô Hoàng Chương và Danh Minh Quang. Ông Trương cho biết.
Sự thật là một cách vu khống cho người dân bản địa. Tất nhiên trong đó không phải là chỉ ba người nói trên mà còn quấy nhiễu và đồng thời ép buộc bắt bớ đến một số các nhà hoạt động ôn hòa của người Khmer Krom ở trong nước.
Trong báo cáo thường niên 2023 và cũng như các báo cáo trước đây, USOP đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì có hành vi vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng, liên tục và có hệ thống. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ dường như còn nhẹ tai đối với Hà Nội, theo các nhà hoạt động tôn giáo. Vào tháng 11/2022, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt, một danh sách tiệm cận với CBC. Hà Nội ngay sau đó lên án việc xếp hạng này. Chính quyền Việt Nam vào các dịp khác nhau luôn bác bỏ cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo, đồng thời cho biết rằng báo cáo 2023 của USOP và 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ là thiếu khách quan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hồi tháng 5, 2023 nói là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo với đời sống tín ngưỡng tôn giáo phong phú, nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Hôm 31 tháng 8, khi được báo giới hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc tổ chức Khmer Campuchia Krom phát biểu về tình hình người Khmer ở Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói, chúng tôi bác bỏ những thông tin không có cơ sở, sai sự thật về tình hình người Khmer ở Việt Nam. Bà cho biết thêm, đồng bào Khmer là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, chung sống bình đẳng và hòa hợp, cùng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Các chuyên gia cho rằng khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam vào ngày 10 tháng 9, nhiều khả năng Washington và Hà Nội sẽ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, một bước quan trọng trong quan hệ song phương, nhưng điều này không có nghĩa là Việt Nam liên kết với Mỹ, theo VOA News. Trong quan hệ phân cấp quan hệ ngoại giao của Hà Nội, quan hệ đối tác chiến lược là cấp độ thứ hai, chỉ sau cấp độ cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 8 cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ tới Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 để gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người giữ chức vụ cao nhất của đất nước và các nhà lãnh đạo khác để thảo luận về các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác song phương. Trong khi các chuyên gia cho rằng việc nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt thành quan hệ đối tác chiến lược gần như chắc chắn, nếu như chuyến thăm của ông Biden diễn ra theo đúng kế hoạch, họ nói rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam đang nâng cấp quan hệ đối tác của họ xét trên bình diện rộng như một biện pháp phòng vệ trước sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Ông Greg Pauling, Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, nói với VOA. Điều này không có nghĩa là Việt Nam đang di chuyển vào quỹ đạo của Mỹ. Đây là chuyện Việt Nam vẫn đang duy trì quỹ đạo độc lập của riêng mình, duy trì không gian riêng với Trung Quốc. Ông nói tiếp, nhờ điều này, có nhiều cơ hội để hai bên hợp tác thực dụng và có chung lợi ích, nhưng Việt Nam sẽ không bước sang phần sân của chúng ta. Trong năm qua, Việt Nam bận rộn trên mặt trận ngoại giao, tìm cách nâng cấp quan hệ với nhiều nước trong khu vực. Vào tháng 12, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Hàn Quốc lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong cấp bậc ngoại giao của Việt Nam, ngang hàng với Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Việt Nam cũng dự kiến sẽ ký kết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Australia trong năm nay. Điều này được công bố sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Penny Wong gặp nhau ở Hà Nội vào ngày 22 tháng 8. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng đến thăm Hà Nội vào ngày 27 tháng 8. Tại đây, ông đã gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và hai người thảo luận về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ông Alexander Vu Vinh, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Honolulu, Mỹ, nói rằng những mối quan hệ được tăng cường này là nỗ lực phối hợp của Hà Nội nhằm tạo ra một bức tường thành chống lại Bắc Kinh. Giáo sư Vu Vinh nói, Việt Nam phải nâng cấp mối quan hệ với tất cả các quốc gia này là những nước có thể giúp đỡ họ trong trường hợp khủng hoảng hoặc thậm chí họ tăng cường khả năng chống đỡ trước sự xâm lấn của Trung Quốc. Ông nói thêm, nếu chúng ta nhìn vào mạng lưới quan hệ đối tác với tất cả các cường quốc quan trọng trong khu vực, chúng ta có thể an tâm hơn một chút. Đó là chiến lược tổng thể của Việt Nam bắt tay với nhiều bên, một dạng lăng nhăng về địa chính trị. Các mối đe dọa đối với chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam thường diễn ra ở Biển Đông. Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mở rộng ra 200 hải lý tính từ bờ biển. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng biển giàu tài nguyên với đường chín đoạn, một bản đồ phân định gây tranh cãi bao trùm hầu hết Biển Đông. Ông Vu Vinh nói rằng Trung Quốc có các tàu cảnh sát biển và tàu quân dân quấy rối làm gián đoạn hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam mỗi ngày. Ông cho biết họ đang đẩy ngư dân Việt Nam ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của chính Việt Nam. Ông Ray Powell, người đứng đầu dự án MIOSU về Biển Đông của Đại học Stanford, Mỹ, nói việc Trung Quốc không ngừng cản trở các hoạt động của Việt Nam trên biển là lý do hàng đầu để nâng cấp mối quan hệ với Hoa Kỳ và các đối tác khác. Ông Powell nói, áp lực liên tục mà Trung Quốc đè lên Việt Nam từ mọi góc độ đã làm họ mong muốn tiếp tục nâng cao mức độ quan hệ đối tác đó. Ông nói thêm, về nhiều mặt, việc này nhằm cân bằng lại với Trung Quốc hơn là liên kết với Mỹ. Năm nay đánh dấu 10 năm kể từ khi Washington và Hà Nội thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, mặc dù các chuyên gia cho rằng chính quyền Biden mong muốn nâng lên hai cấp để đạt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhưng các nhà ngoại giao Việt Nam phải thận trọng để không chọc giận Bắc Kinh ngay cả khi đang cố gắng chống lại sức mạnh ngày càng tăng của nước này. Hà Nội và Washington bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 1995 và nâng lên thành quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013. Quan hệ đối tác này là một tên gọi chính thức trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, đạt Hoa Kỳ vào cấp độ thứ ba trong số các đối tác ngoại giao của Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Giang, nhà nghiên cứu thỉnh dạng tại Viện AC Yusof Ishak ở Singapore, nói rằng việc tiến thêm một bước lên quan hệ đối tác chiến lược có thể là kết quả của chuyến thăm của ông Biden khi Hà Nội có những bước đi thận trọng nhằm giữ hòa khí với Bắc Kinh. Việt Nam khá cẩn thận trong việc cân bằng mối quan hệ đó với hai cường quốc, ông Giang nói. Tuy nhiên, ông cho biết thêm rằng quan hệ đối tác toàn diện sẽ là một bước quan trọng để Việt Nam tăng cường năng lực hàng hải, cho phép mua sắm vũ khí tiềm năng và gửi thông điệp tới Bắc Kinh. Ông Giang cho biết, rất mạnh mẽ, nó sẽ đáp lại áp lực của Trung Quốc rằng nếu bạn đẩy tôi đi quá xa thì tôi ít ra cũng có một sự hợp tác với Hoa Kỳ để giúp bảo vệ lợi ích quốc gia của chính tôi.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 31 tháng 8 lên tiếng phản đối hành vi sử dụng vũ lực đối với tàu cá của ngư dân Việt Nam, hai ngày sau khi một số ngư dân Quảng Ngãi cho biết tàu cá của họ đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng khi đang hành nghề trong khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa, dẫn đến hai ngư dân bị thương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói tại buổi họp báo hôm 31 tháng 8 rằng Việt Nam phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với các tàu cá của Việt Nam hoạt động bình thường trên biển, đe dọa đến tính mạng và an toàn cũng như gây thiệt hại về tài sản và lợi ích của ngư dân, trái với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Bà Hằng cho biết thêm rằng hiện các cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương làm rõ vụ việc. Trước đó, vào ngày 30 tháng 8, truyền thông Việt Nam dẫn lời khai của các ngư dân ở Quảng Ngãi cho hay tàu cá QNG 90495TS của họ với 10 thuyền viên trên tàu khi đang di chuyển từ đảo Phú Lâm đến bãi Xà Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa để đánh bắt vào ngày 28 tháng 8 đã bị một tàu mang cờ hiệu Trung Quốc số 4201 áp sát và liên tục dùng vòi rồng tấn công suốt từ 5 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Các ngư dân cho biết tàu hải cảnh của Trung Quốc cố dùng vòi rồng để làm cho tàu cá của các ngư dân chết máy và tìm cách lên tàu cá, nhưng không thành công. Vụ tấn công đã làm cho tàu cá của các ngư dân bị hư hỏng rất nặng. Nhiều chỗ trên tàu làm bằng gỗ và kính bị vỡ vụn, các thiết bị hàng hải bị cháy và hư hỏng. Một thuyền viên bị gãy tay và một thuyền viên khác bị chấn thương vùng đầu. Theo Straits Times, đây chỉ là một trường hợp tiêu biểu cho thấy các tàu hải cảnh của Trung Quốc đang tăng cường thực thi các yêu sách lãnh thổ trong những năm gần đây, với nhiều vụ đuổi bắt tấn công các tàu cá của ngư dân Việt Nam. Tờ báo của Singapore trích dẫn số liệu của Hiệp hội đánh cá địa phương cho biết, kể từ năm 2014, đã có 98 tàu thuyền Việt Nam bị Trung Quốc phá hủy. Philippines, một quốc gia có tranh chấp khác ở Biển Đông, cũng đã lên tiếng phản đối Trung Quốc về các cuộc tấn công bằng vòi rồng trong những tháng gần đây. Hồi tháng 2, Manila cho biết một tàu Trung Quốc trong một cuộc đối đầu đã dùng tia laser cấp quân sự, khiến cho một thủy thủ trên tàu của lực lượng tuần duyên Philippines bị mù mắt tạm thời. Để đối phó với Trung Quốc, chính phủ Hoa Kỳ đang thắt chặt liên minh với các đối tác trong khu vực, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines, nhằm ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh, nhất là trong khu vực Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Reuters, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, Đô đốc Carl Thomas nói rằng cần phải đẩy lùi hành vi hung hăng của Trung Quốc trên biển. Hơn 3/4 số người nắm giữ Bitcoin, tức tiền điện tử tại Việt Nam, đưa ra quyết định đầu tư thông qua giới thiệu của bạn bè, hay còn gọi một cách không chính thức là phím kèo, theo một báo cáo vừa công bố hôm 30 tháng 8. Cụ thể, theo báo cáo của quỹ Kairos Venture và Animoca Brands, trong số 3.300 người tham gia khảo sát, có đến 75,5% người thừa nhận chịu ảnh hưởng bởi các đề xuất hoặc tư vấn liên quan đến đầu tư Bitcoin. Con số này cao gấp 2,5 lần so với số liệu được báo cáo tại Hoa Kỳ. Báo cáo cho hay, việc tự nghiên cứu, tham khảo từ các nhóm cộng đồng và tin tức truyền thông là nguồn thông tin lớn nhất cho các nhà đầu tư Bitcoin tại Việt Nam, với gần 1/2 lựa chọn các phương pháp như vậy. 70% số người tham gia khảo sát cho rằng giai đoạn suy giảm của thị trường đã kết thúc hoặc đang gần kết thúc, trong khi 75% bày tỏ mong muốn có thêm quy định luật lệ trong lĩnh vực tiền điện tử. Theo Chainalysis, Việt Nam hiện là quốc gia hàng đầu trên thế giới về việc áp dụng tiền điện tử và đứng thứ hai về tài chính phi tập trung, với hơn 19% người trưởng thành sở hữu tài sản số. Mặc dù vậy, chỉ có 9 cơ sở giáo dục của Việt Nam cung cấp các khóa học về blockchain và chỉ có 8 dự án cơ sở hạ tầng blockchain được triển khai ở quốc gia Đông Nam Á này. Một điều thú vị là có sự phân bổ đồng đều giữa các ưu tiên dành cho sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, cho thấy cách tiếp cận đầu tư cân bằng, vẫn theo báo cáo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.